G'day, mate. G'day, mate. Shrimp on the barbie. Crikey, G'day, mate. How you going?
Quốc Vinh và Thiết Mục nói vậy mà không phải vậy. Xin kính chào quý vị. Và ngồi trước mặt tôi bây giờ không ai khác hơn là thầy Trịnh Nhạc. Xin chào thầy.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và tôi lại xin được tiếp tục. Thì ở khách sạn Tre này đó.
Ở Hải Phòng.
Vâng. Thì ở khách sạn Tre này đó, khách sạn phải trả 25 đô la Mỹ một ngày cho một phòng có giường đôi, có bàn ghế nhỏ, tivi màu, tính luôn cả điểm tâm. Đấy là cho người nước ngoài gốc Việt. Bây giờ tôi sợ nó không phân biệt gốc Việt với lại gốc chính đâu. Trước là mình gốc Việt còn được hưởng cái quy chế rẻ hơn cho người gốc Việt, chứ còn người không biết Việt thì phải trả gấp đôi. Cái buồn cười là cái chuyện này, mỗi lần mà khách trọ đi ăn sáng đó thì phải mang theo tấm phiếu ghi tên phòng của mình để tiện việc cho nhân viên phục dịch ăn uống kiểm soát. Thì đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu ai để ý xem tấm phiếu thì mình cũng tò mò, mình không có thời giờ thì mình giờ tới giờ lui. Một mặt thì ghi các kiểu ăn sáng khác nhau bằng tiếng Anh, mặt kia thì ghi bằng tiếng Việt. Thì phần tiếng Anh ghi bữa sáng thì gồm có kiểu như buffet, American, continental. Thì lật qua mặt sau thì có phần tiếng Việt là lời dịch của phần tiếng Anh đó. Nó cung phụng cho hai loại người, tiếng Anh, tiếng Việt. Thì nói chung thì cũng đúng cả thôi. Nhưng mà chỉ có một bữa ăn sáng theo kiểu continental thì lại dịch tương đương là kiểu Á Châu. Nhưng mà anh cũng thấy là anh đã từng ở bên Anh rồi. Continental đó đâu có phải là Á Châu, nó là
Âu Châu.
Vâng.
Nó đúng là kiểu Pháp.
Vâng, kiểu Pháp. Thì đây có thể là chữ trường hợp chữ tác đánh chữ chữ tổ. Chữ continental ở đây không phải là oriental. Oriental thì có nghĩa là Á Đông. Mà continental breakfast có nghĩa là bữa ăn sáng theo kiểu lục địa châu Âu, khác với ăn sáng theo kiểu quần đảo Anh Lê, tức là the British Isles. Ăn sáng theo kiểu lục địa châu Âu nghĩa là ăn bữa ăn nhẹ, chỉ có bánh mì sừng bò, tức là croissant đó, hay là bánh mì nướng là toasted bread, ăn với confiture là tiếng Anh nó gọi là conserves hay là jam. Mỹ là mứt, conserve hay jam là Mỹ hay nói. Hoặc là ăn với bơ, butter, rồi uống cà phê hay nước trà. Thì đó là cái gọi là continental breakfast, vâng, chứ không phải oriental breakfast. Thì cái chuyện là như vậy đó. Thành ra cái bài viết của tôi cũng trích như thế, mà cũng đã bàn khá nhiều. Thì nếu mà quý vị còn thấy điều gì mà hay ho nữa thì quý vị vào Google search và tìm bài tựa đề tiếng Anh ngôn ngữ thứ ba tại Việt Nam của chị Nhật để đọc thêm. Dạ vâng. Thì khi mình nói về cái khách sạn Tray đó, khách sạn Tray đó, thì là như vậy. Nhưng mà ngoài ra thì không nói tới khách sạn nữa, mà khi mình đi mua sắm tại Việt Nam đó, thì người ta có thể thấy nhiều loại hàng hóa, dịch vụ phục vụ du khách. Hoặc là những ai mà dư giả tiền bạc muốn hưởng thêm tiện nghi nho nhỏ đó, lạc thú ở đời đó, thì trong số những hàng hóa ấy, phải kể là có loại giấy lau tay lau mặt, tức là paper tissues lau tay lau mặt, thì bày bán nhan nhản tại các tiệm tạp hóa, sách báo. Thì tôi cũng tò mò là trên mặt ngoài của những gói nhỏ bằng ni lông đầy màu sắc, đủ loại hoa hè, hoa hòe, hoa sói, trông đẹp mắt, dùng để đựng giấy xốp mềm mại, trắng tinh ấy, thì người ta thấy những câu viết tiếng Anh như là forever love, tức là thôi mình dịch là yêu mãi không thôi, hay là just for fun, tức là mình dịch là quà mọn cho vui. Thì bất chợt người ta lại đọc được hàng chữ là thinking for you, mà think viết là T-H-I-N-G dưới, nên đọc được theo tiếng Anh là T-H-I-N-G-K-I-N-G, thinking for you, nguyên văn. Thay vì phải viết là thinking, bỏ cái chữ G đó đi, thinking of you, bỏ chữ for đi, là thay bằng chữ of. Thinking of you thì là mình có thể dịch là nhớ đến em, nhớ đến anh, nhớ đến bạn, thì mới đúng tiếng Anh. Bên mặt trong của gói đựng tissue, nếu có ai để ý kỹ thì còn thấy hàng chữ handkerchief, là viết là H-A-N-D-K-E-R, xong lại để cách ra rồi chips là C-H-I-E-F-C, tức là viết rời thành hai chữ thay vì viết liền thành một chữ thôi. Thì thôi thì mấy cái lỗi vừa kể có thể được liệt kê vào loại lỗi sơ ý hoặc là văn phạm. Thì chính tả tiếng Anh còn kém hay là chính tả tiếng Anh còn kém thì tôi không nói làm gì. Nhưng mà câu tiếng Anh made in Hà Nội đó, dùng dán nhãn cho những loại hàng hóa được sản xuất tại thủ đô ngàn năm văn vật, thì là như mũ lưỡi chai, nón cối, giày dép vân vân. Thì về kể là một thí dụ nữa về hiện tượng ngôn ngữ thứ ba tại Việt Nam không hơn không kém. Vâng, thì chính vì vậy đó người ta thấy có người ta cũng thấy mình viết cái này rồi ta cũng hỏi thì Made in Hà Nội thì ông bảo có cái gì sai, làm sao lại nói nó là ngôn ngữ thứ ba. Thì tôi cũng phải nói thêm rằng là, và cũng hỏi thêm những người mà nói tiếng bản xứ đó, thì là mình cũng biết rồi, Made in Hà Nội nên mới đừng có dán nhãn, đừng có thế này vào mũ áo quần này kia thì được thôi, cái này Made in Hà Nội, hiểu không? Nói miệng thì được, chứ còn Made in Hà Nội mình dán nhãn vào thì người ta theo như là cái ngôn ngữ của tiếng Anh đó, nó chỉ nói country of origin, tức là cái nước nào đó mà sản xuất ra cái đó, nguồn gốc của cái nước nào sản xuất ra cái đó, thì nghĩ chỉ là Made in France, Made in England, Made in Australia thì đúng, chứ còn Made in Sydney thì không nên để có thể nói với nhau thôi, hiểu không? Thì tôi không hiểu là cái đó nó có impressive và ấn tượng không.
Vấn đề không phải là ấn tượng hay không ấn tượng, nhưng mà nghe người nói tiếng Anh họ có hiểu được hay không?
Không, đấy thì tôi nói rằng là nói thì sợ là dùng chữ quá, chữ product ở Hà Nội thì sợ lại dùng giáo to búa lớn. Nhưng mà nếu mà anh nói là cái này đó, it's made in Hà Nội, thì là nói chuyện với nhau như thế thì nó cũng dễ. Hay là it's product Hà Nội cũng được, nhưng mà made in Hà Nội nó nhẹ hơn, ví dụ như vậy. Nhưng mà made in Hà Nội thì đừng có dán vào cái mũ, cái áo làm chi. Nó là cái hơi official label.
Bởi vì ở Việt Nam còn một cái chữ nữa mà người ta sử dụng rất là nhiều, có nghĩa là đặc sản.
Đúng
tức
rồi.
Là một cái sản phẩm độc đáo, đặc biệt nào đó, ở một cái địa phương nào đó. Thì ở bên này đó, cũng có rất là nhiều những cái loại sản phẩm như vậy, nhưng mà có một lúc em đã tìm rất là nhiều nhưng mà không tìm ra được cái từ tương đương, họ gọi đặc sản là cái gì, mà hình như là không bao giờ họ nói đặc sản. Mà nếu như chúng ta tra Google hoặc là chúng ta xem những cái trang quảng cáo về du lịch chẳng hạn, thì things to do hoặc là what to buy here, chứ mà người ta lại cũng không gọi là đặc sản, thưa thầy. Thì
vâng, thì ngôn ngữ nào nó có cái nguyên gốc của nó, thì nếu mà Việt Nam gọi đặc sản với cái Anh nó không gọi thì thôi, chứ làm sao Úc nó không gọi thì thôi, thì nó gọi là product of gì đó.
Nhưng mà ở đây thức ăn thì có khi lại có, đúng không ạ? Yeah, specialty of đại khái vậy.
Vâng, thì đấy, thì nếu mà quý vị có dịp nghe là một cái, chúng tôi nói chuyện như thế là một cái stimulation, một cái khích động, nghĩa là để cho quý vị, nghĩa là từ đó có cái sự tò mò để lần nào, lần tới này đây, mình đi chỗ này chỗ kia, mình xem tiếng Anh ở, mình sống ở cái nước, nghĩa là này đây thì tiếng mẹ nuôi đó là thế nào, để mình ghi vào sổ, rồi là mình viết cho anh Quốc Vinh trên đài. Đại khái như vậy thì chúng ta cùng học, chứ học thầy với không thầy mà học bạn, chứ đâu có ông thầy nào biết hết được.
Quý vị có thắc mắc gì những cái điểm trong văn phạm tiếng Anh hoặc lối nói tiếng Anh, cách nói tiếng Anh, ngôn ngữ thứ hai, thứ ba, biết đâu quý vị có thể nghĩ rằng là còn có cái ngôn ngữ thứ tư nữa không chừng, thì xin gửi email về cho Ban Việt ngữ vietnamese.program@sbs.com.au, thì chúng tôi sẽ chuyển lại cho thầy Trịnh Nhật và lại là một đề tài để có thể hầu chuyện cùng quý vị trong một dịp nào đó.
Vâng, thì tôi cũng tránh cái trường hợp mà các lời tôi nói đều là thánh phán cả. Thánh có khi cũng phải sai. Mà thánh cũng phải đi consulting.
Thầy dùng cái chữ consulting làm tôi mới nhớ đến một cái chuyện, có một lần đi gặp bác sĩ chuyên khoa. Ông ta đang khám như thế này thì có điện thoại, ông xin lỗi, ông nói tôi phải trả lời cái cuộc gọi này. Thế là ông bắt điện thoại lên. Thì bên kia hỏi cái gì đó, đại khái là chắc là ông đang làm gì đó. Thì ông nói là tôi đang consulting. Mặc dù là đối với bệnh nhân như tôi thì cũng là khám bệnh thôi, cũng giống như bác sĩ GP thôi, cũng là khám bệnh, thì cũng có thể là see my patient hay gì đó thôi, hoặc là examine my patient hay sao đó, thì lại dùng cái chữ consulting.
Nhưng mà đấy, tôi vừa mới trong cái vấn đề những cái giờ mà khám bệnh đó, tôi đã nói với anh là bác sĩ thì là surgery hours, xong lại cũng có consulting hours vậy. Thì vậy cái việc mà họ consulting tức là họ khám bệnh.
Chỉ dành cho bác sĩ chuyên khoa
đấy,
thôi.
Đấy thì vì cái giờ của bác sĩ mà khám bệnh nó lại consulting hours. chứ đâu có tham vấn với anh đâu. Anh biết gì mà tham vấn, cũng có thể anh hỏi anh hỏi anh ăn cơm có ngon không, ngủ được không, thì nó là cũng nếu mà thế đại khái như vậy. Thì consulting hours là surgery hours, là giờ phục vụ, giờ khám bệnh. Vâng, thì tất cả là cái chuyện, nghĩa là khi mà tôi đưa lên mạng hay là tôi gửi cho bạn bè đó, những cái bài mình đã viết đó, thì có cái anh bạn ở bên hiện bây giờ Toronto, Canada đó, thì cũng là bạn của mấy chục năm trước, cũng quen nhau ở Đà Lạt. Mà thấy Vinh là cũng ở Đà Lạt cũng lạ như thế. Tôi lên Đà Lạt cái thời kỳ đó, năm đầu năm 60 hay gì đó, thì anh Hoành đó là anh ở đó thời đó. Bây giờ anh viết là thế này. Cái mà tôi viết được như thế là hay đấy, nhưng mà muốn viết được như tôi đó thì là phải cần có ba cái phải đi nhiều, phải đọc nhiều và phải biết nhiều mới viết được. Thì cái câu nói của anh làm tôi liên tưởng tiếng mẹ đẻ của chúng ta, đến tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Khi nói đến ba phải hay là ông ba phải thì ta có ý chê. Anh ấy thì nói là cần có ba cái phải, nhưng mà tôi cũng liên tưởng tới cái chuyện khi mình nói tới ba phải hay là ông ba phải là quý chê. Nói đến ai mà ba phải là mình chê họ chẳng có lập trường gì, chẳng có ý kiến gì ráo chọi. Nực cười một lộn nỗi là khi tôi vào mạng tìm chữ ba phải thì lại được một câu chuyện kể về ông ba phải, mà người kể đó có bút hiệu là Mang Viên Long. Thì ông Mang Viên Long ông kể là như này: điều tôi muốn nói trước tiên có lẽ là cái tên của ông Ba Phải. Ông tên Ba Phải vì theo thứ tự trong gia đình ông là người con thứ ba, thứ người là viên người nam thôi, trong khai sinh là Lê Văn Phải, thành ra người ta thường nói gọn là ông Ba Phải. Thì nói hiểu theo cái, nếu hiểu theo cái nghĩa Ba Phải thì ai nói gì cũng gật đầu phải ba lần, phải ba lần hay nhiều lần cho yên thân, thì hoàn toàn sai với bản tính con người của ông. Một sự lầm lẫn rất lớn về cái tên gọi ở con người của ông Ba Phải này đó, thì ngược lại hoàn toàn trái ngược 100%, như đen với trắng, như nước với lửa, nghĩa là không bao giờ ông chịu nghe ai, không gật đầu với ai và chỉ làm theo ý mình. Thì người đầu tiên biết rõ cá tính của ông là bà Liễn, vợ ông. Về làm vợ ông đã bao năm rồi, tính con đã 5 đứa, 3 gái 2 trai, nhưng hiếm khi ông gật đầu với bà lần nào. Điều này làm cho bà đành cam chịu buồn khổ, giết rồi quen, rồi biến thành cái bóng lặng lẽ bên đời ông tự bao giờ. Thì ông Ba Phải này đúng là trường hợp nói vậy không phải vậy, đáng lẽ phải gật đầu phải ít nhất là 3 lần, ông đâu có làm vậy. Câu hỏi đặt ra ở đây là muốn dịch cụm từ ông Ba Phải sang tiếng mẹ nuôi thì nói làm sao. Thì trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin được dẫn chứng một đoạn phỏng vấn trên đài BBC Việt ngữ cách đây khá lâu, khi hỏi một số trí thức người Việt tại Việt Nam là nghĩ sao về vấn đề dân biểu quốc hội ở Việt Nam đó. Thì họ đều đồng ý là quốc hội ở Việt Nam chính yếu là do đảng đề cử, người dân không có mấy sự lựa chọn để bầu. Chính vì vậy mà theo tiến sĩ Nguyễn Quang A đó, cái gọi là dân biểu quốc hội khi họ phải bầu thì họ chả có ý kiến gì, mà chỉ có những nghị gật. Thì như cái chữ nghị gật của mình cũng hay lắm. Tôi trước ngay ở Việt Nam Cộng Hòa tôi cũng đã từng nghe nghĩa là chữ nghị gật rồi. Thì nếu mà anh thích đó, thì anh có thể vào lấy một đoạn của Nguyễn Quang Hoa đó mình nghe.
Tức là nghị gật theo ý ông ấy là cái gì cũng gật mà không có ý kiến riêng của mình.
Đúng rồi, vì những người được đưa vào đó đâu có phải là những người được bầu rõ ràng đâu. Đảng đề nghị rồi thì đảng đề nghị ra cái gì thì là mình theo đó, tội gì mà phải chống đối lại đó, để cái như vậy, người của mình mà.
Thì mình liên tưởng đấy thôi, nhưng mà nhớ lại cái câu chuyện thầy vừa mới kể ban nãy thì cái ông nghị gật này hoàn toàn khác với cái ông Ba Phải hồi nãy.
À vâng, cái ông Ba Phải cái chuyện kia thì hoàn toàn khác, nhưng mà nói thế để mình có dịp nhớ rằng là có người gật mà có người chẳng gật chi gì cả. À, trong tiếng Anh đó, ai mà Ba Phải thì cái gì cũng phải cũng gật. Thì tôi nghĩ rằng là có thể là họ gọi là Mr. Yes Man. Mr. Yes Man. Anh thử xem trong Google search xem có phải là cần chữ Mr. hay không thì cái đó chúng ta sẽ bàn tiếp sau.
Và nhân đây thì tôi cũng có một cái ý kiến như thế này để dịch chữ ông Ba Phải mà hồi nãy thầy Nhật có kể chuyện đó. Thì trong trường hợp đó cái ông Ba Phải này lại là có thể là Mr. Right. Có nghĩa là cái người bao giờ cũng là đúng, cho mình là bao giờ cũng là đúng hết. Cho nên là mới biến bà vợ trở thành một cái bóng mờ ở đằng sau.
Tôi xin nói rằng là mình không thể là mình tiên đoán ra được cái chuyện ở đâu. Bao giờ anh vẫn nói gì sang tiếng Anh, nên anh phải nghĩ là Mr. Right có nói không và nói trong trường hợp nào. Đó là cái chuyện tôi cũng lưu ý những quý vị thính giả và là người thích học tiếng Anh. Anh có thể nói Mr. Right thật, nhưng mà trong ngữ cảnh nào có hay không? Hay là anh chỉ suy luận ra như trong câu chuyện vừa rồi kể là Mr. Right?
Cái trường hợp này là có đó, thưa thầy. Thường thường là những người phụ nữ mà bị chồng ăn hiếp á, là hay dùng cái chữ đó để nói đến chồng mình. Nói, yeah, Mr. Right. Anh cái gì cũng đúng, bao giờ cũng đúng. Xin quý vị hãy viết thư cho chúng tôi nếu như quý vị có những ý kiến gì hoặc là những thắc mắc nào để chúng ta có thể cùng chia sẻ quý vị nha. Cảm ơn thầy Trịnh Nhạc rất nhiều.
Vâng, đến đây cũng xin chào anh Quốc Vinh và kính chào quý vị thính giả.
G'day mate, g'day mate, shrimp on the barbie, crikey crikey, g'day mate, how you going?